Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong các lần phát thanh trước, chúng ta đã học về tiêu chuẩn căn bản để phân biện đức tin thật giả, đúng sai về hai lẽ đạo chính yếu. Thứ nhất, lẽ đạo cứu rỗi qua ân điển bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, lẽ đạo về thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Hôm nay là bài số 10 trong loạt bài Phân biện đức tin và là phần 2 của bài học Chúa có còn mặc khải. Với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Đề tài của bài học hôm nay là một câu hỏi rất quan trọng. Chúa có còn mặc khải hay không? Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 2 từ câu 8 đến câu 23 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn mặc khải phần 2. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong đấng ấy như có hình, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép bắp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép của Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta và điều khoản trái với chúng ta nữa, cũng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực cùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp với các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ ném, chớ rờ. Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách kiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không có ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.
Vì chỉ có một con đường để đến chỗ biết Đức Chúa Trời và có Đức Chúa Trời mà thôi, đó là sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và để có thể biết lẽ đạo này từ nơi Đức Chúa Trời thì chỉ có từ Kinh Thánh mà thôi, trong Kinh Thánh mà thôi. Chữ mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây, bắt anh em phục chăng, là chữ rất xúc tích. Chữ mà chúng ta thường dùng thông thường đó là chữ bắt cóc. Đừng để ai bắt cóc anh em. Chữ bắt cóc thường nói về bắt cóc con nít, trong khi đứa nhỏ đang chạy chơi, không chú ý, không để tâm, mãi mê lo chuyện trẻ con của mình. thì có người dùng vũ lực hay là dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, dùng quà cáp quyến rũ để dẫn đứa bé theo đường mình và bắt mất đi, không còn trở lại được nữa. Và đó là bắt cóc. Sứ đồ Phaolô nói rằng anh em đừng để ai bắt cóc mình. Đừng để ai dùng những chi tiết này, lý luận nọ, trong lúc anh em không để ý, không suy nghĩ chín chắn, không đặt căn bản lẽ thật rõ ràng, rồi bị lý luận của con người, triết học, lời hư không, lời truyền khẩu, sơ học thế gian dẫn đi xa khỏi Đấng Christ, dẫn đi mất khỏi Đấng Christ. Và ông khuyến cáo hãy giữ chừng, đúng ra là hãy tiếp tục coi chừng, hãy luôn luôn mở con mắt mà coi chừng, canh chừng. Vì triết học dựa trên sự khôn ngoan của loài người chỉ là lời hư không, và lý luận của con người, sự truyền khẩu của con người là chuyện sơ học, là điều không đủ tiêu chuẩn đức tin, không đúng toàn vẹn theo lẽ thật, và tất cả đặt trọng tâm không trong Đấng Christ. Vậy anh em hãy coi chừng, đừng để bị bắt cóc bởi tà giáo đạo lạc của thế gian. Sứ đồ Phaolô nói tiếp ở trong câu 9 của Colossae đoạn 2, nối kết với lời khuyến cáo trong câu 8, hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt phục anh em chăng? Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Rồi ông nhấn mạnh trong câu 10, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự. Tất cả sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, như một tấm hình bày tỏ trọn vẹn bổn tánh của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sau khi sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu được đầy trọn, thì không còn cần thiết cho sự mặc khải nào khác hơn, không còn cần thiết để cộng thêm lẽ đạo nào trong sự mặc khải. Và hơn nữa, chúng ta là những người nhận lấy sự mặc khải, thì anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự. Tất cả những sự mặc khải mà con dân Chúa được ban cho thì đã được ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã được nhận đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh em được đầy dẫy ở trong Ngài, nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự. Ngoài sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản của lời Kinh Thánh, thì không còn cần thiết để cộng thêm bất cứ điều gì khác hơn, vì đã được đầy dẫy, vì đã được ban cho toàn vẹn. Thơ Hebrew đoạn 1 câu 1 câu 3 cũng nói như vậy. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rút này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật. Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri ngày xưa trong sự mặc khải của Ngài, và đã phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Nhưng sự mặc khải cuối cùng, sự mặc khải trong ngày sau rốt này, thì Chúa mặc khải bởi con Ngài, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự mặc khải được toàn vẹn, toàn thành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi trong thời sau rốt, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tất cả sự mặc khải của Ngài qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sau đó không còn sự mặc khải nữa. Vì thế trong sách Khải Huyền là sách cuối cùng trong Kinh Thánh, và những câu cuối cùng của sách Khải Huyền thì sứ đồ Giăng trong sự hướng dẫn của Thánh Linh đóng lại và kết thúc mọi sự mặc khải. Khải Huyền đoạn thứ 22 câu 18-19. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào đã bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đức Thánh Linh phán dạy rằng sự mặc khải đã được đầy trọn, đã được ban cho toàn vẹn ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và tất cả những lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được trình bày. Tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn con người biết để có thể biết Chúa và có Chúa thì đã được ban cho. Và bây giờ, đóng lại tất cả mọi sự mặc khải. Và nói một cách khẳng định rằng không ai có thể thêm hoặc bớt gì vào trong sự mặc khải này đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải ra từ Kinh Thánh và chỉ từ Kinh Thánh mà thôi, không thể thêm vào. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và chúng ta nhớ rằng, sách Khải Huyền là sách cuối cùng trong Kinh Thánh, và tuyên bố rằng chẳng có thể thêm bất cứ điều gì vào trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời không cho phép cộng thêm bất cứ điều gì vào trong Kinh Thánh. Có người lý luận rằng câu này chỉ áp dụng cho sách Khải Huyền mà thôi. Nhưng như tôi vừa nói, sách Khải Huyền là sách cuối cùng của Kinh Thánh. Thêm vào sách Khải Huyền nghĩa là thêm vào Kinh Thánh. Cho nên chúng ta không thể chạy vòng được ra khỏi sự giới hạn này. Không thể thêm vào Kinh Thánh, không thể thêm vào bất cứ sách nào của Kinh Thánh, ngay cả sách Khải Huyền. Và tai nạn đã ghi chép trong sách này, nghĩa là tai nạn của sự hủy phá, của sự thành nộ, của sự diệt vong. Đây không phải là lời cảnh cáo dịu dàng, đây là lời khẳng định chết người. Ai thêm vào trong sách Kinh Thánh, Ai cộng thêm căn bản thẩm quyền của sự mặc khải ngoài Kinh Thánh là cộng thêm sự xét đoán cho mình, sự xét đoán đời đời đã được ghi chép trong sách này. Và tôi có thể nói thêm, ai đi theo những lời cộng thêm, ai đặt đức tin mình trên những sự cộng thêm vào lời Kinh Thánh, những căn bản khác ngoài Kinh Thánh, thì cũng sẽ ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, cũng sẽ hư mất. Và phía bên kia, thì kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh như đã chép ra trong sách này. Có những tà giáo đạo lạc, có những hệ phái không cộng thêm vào trong Kinh Thánh, nhưng không tin rằng lời Kinh Thánh toàn vẹn mọi chữ, mọi lời, tất cả mọi nội dung là lời của Đức Chúa Trời, là lời mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có những đạo giáo cho rằng Kinh Thánh có chứa đựng lời Đức Chúa Trời, nhưng không phải toàn vẹn là lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có những sự sai lầm thuộc về con người, chỉ có những ý nghĩa thuộc linh mới là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Thì đó là bớt đi từ sách này. Và sự bớt đi này không phải là một sự bớt đi thơ ngay không tội, không phải là sự cắt bỏ nhỏ nhoi, không phải là điều phủ nhận mà Chúa chấp nhận được. Và lời nghiêm đe cũng rất rõ ràng, kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất phần họ về cây sự sống, không phải chỉ cất phước mà thôi, cất cả sự sống đời đời. Và về thành thánh, nghĩa là về đặc ân được dự phần trong nước Đức Chúa Trời, trong thành thánh Jerusalem, và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa, thì người đó, ai đó, giáo phái nào đó, sẽ không được dự phần, sẽ bị cất đi. Vì sao? Vì thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải là từ Kinh Thánh và chỉ từ Kinh Thánh mà thôi. Và sự mặc khải trọn vẹn là về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để ai tin lẽ thật thì có thể biết Chúa và có Chúa qua sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và để cho mọi người hiểu rõ ràng tầm mức quan trọng của sự cấm đoán này, cấm thêm vào, cấm bớt đi, thì lời ngâm đe đã được chép vào trong sách cuối cùng là sách Khải Huyền. Nhưng trong những sách đầu tiên của Kinh Thánh cũng ghi lại điều này để không ai bị lầm lẫn. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 2: Các ngươi chớ thêm chi và cũng đừng bớt chi về điều ta đã truyền cho, để giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Đoạn 12 câu 32: Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi, chớ thêm hay là bớt chi hết. Chớ thêm chi, đừng bớt chi, phải cẩn thận làm theo mọi điều đã được dặn biểu, chớ thêm hay là bớt chi hết. Không bớt không thêm và cũng không được phép thay đổi. Và Kinh Thánh bắt đầu với sự cấm đoán này, Kinh Thánh kết thúc bằng sự cấm đoán này, và ở giữa Kinh Thánh cũng nói rõ ràng về sự cấm đoán không thêm, không bớt, không thay đổi. Sứ đồ Phaolô viết cho các tín hữu người Galati về sự rủa xả của những ai thêm bớt hay là sửa đổi sự mặc khải của Đức Chúa Trời trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Galati đoạn 1 câu 6 trở đi: Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem, nghĩa là đáng bị rủa xả. Tôi đã nói rồi, nay là nói một lần nữa, nếu có ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Chỉ có một tin lành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, thật chẳng có tin lành nào khác, Phaolô tuyên bố. Tất cả mọi sự khác biệt trên căn bản chính yếu mà chúng ta đã trình bày, đó là trên lãi đạo cứu rỗi, và trong lãi đạo thẩm quyền Kinh Thánh, thì ông nói rằng đó là sự chống nghịch đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Đây không phải chỉ là sự sai trật bình thường, nhưng là sự đánh đổ chống nghịch tin lành của Đấng Christ. Lãi đạo cứu rỗi, được cứu bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, và lãi đạo thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải từ Kinh Thánh mà thôi, chỉ trong Kinh Thánh mà thôi. Và nếu sai trật hai căn bản này, thì là đánh đổ tin lành của Đấng Christ, là sự chống nghịch của kẻ thù với tin lành Đấng Christ. Và Phaolô tuyên bố rằng bất cứ người nào, bất kể là ai, và ông dùng một hình ảnh rằng ngay cả chúng tôi và thiên sứ ở trên trời, dĩ nhiên không thể nào là các sứ đồ và không thể nào là các thiên sứ trên trời, nhưng ngay cả chuyện không thể xảy ra mà nếu giả sử rằng có xảy ra thì sao? Nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Và làm như nói như vậy, mạnh mẽ như vậy, khẳng định như vậy cũng chưa đủ để nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề. Sứ đồ Phaolô nói lại, tôi đã nói rồi, nay lại nói nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Người nào, hệ phái nào, giáo phái nào, truyền rao một tin lành khác, truyền rao với một tin lành khác hơn với tin lành đã được mặc khải trong Kinh Thánh, qua Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và bất cứ người nào, đạo nào, giáo phái nào, hệ phái nào, thêm vào lời Kinh Thánh, cộng thêm căn bản lẽ thật, thẩm quyền lẽ thật ở ngoài Kinh Thánh, thì đáng bị anathem, đáng bị rủa xả, và Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và nếu có ai bớt điều gì, nếu có ai từ khước phủ nhận điều gì, mà không chấp nhận Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời, và không chấp nhận sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, nghĩa là đã dạy một tin lành khác, thì cũng đáng bị rủa xả, và Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đây không phải là lời tôi nói, đây là lời của Kinh Thánh, lời của các tiên tri, lời của các sứ đồ, lời phán của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần trở lại với lẽ đạo Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn hay là hà hơi để hiểu biết cách chắc chắn rằng tại sao không thể thêm và cũng không thể bớt tất cả những lời đã được chép trong Kinh Thánh. Xin nhắc lại câu Kinh Thánh mà chúng ta đã học trước đây, Timôthê nhì đoạn 3 câu 16. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chữ soi dẫn thường bị hiểu lầm theo ý nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ dẫn, soi lối, hay là Đức Chúa Trời cảm động tác giả để có thể viết những điều mà Ngài muốn tác giả viết. Trong nguyên bản là chữ hà hơi, cho nên chúng ta cần hiểu chữ hà hơi. Nhưng chữ này cũng thường xuyên không được hiểu cặn kẽ và thường hiểu rằng Đức Chúa Trời hà hơi, thở hơi linh năng của Ngài lên trên tác giả để tác giả có thể được sự chủ động của Thánh Linh mà ghi lại những điều mà Thánh Linh hướng dẫn. Nghĩa là Đức Chúa Trời hướng dẫn tác giả hay là Đức Chúa Trời hà hơi lên tác giả để tác giả có thể làm công việc ghi lại lời của Chúa trong Kinh Thánh theo như ý Chúa muốn. Nhưng đó chưa hiểu chính xác về chữ hà hơi. Chữ hà hơi này là chữ thở ra. Nghĩa là cả Kinh Thánh là tác phẩm mà Đức Chúa Trời thở ra. Khi Chúa thở ra hay là khi Chúa phán thì có Kinh Thánh, thì tác phẩm là Kinh Thánh. Nghĩa là Kinh Thánh là một sự sáng tạo trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có sử dụng những tác giả là con người để ghi lại và cũng sử dụng cá tính đặc biệt và môi trường mà họ sống như phương tiện trong sự cấu tạo lời Kinh Thánh. Nhưng chính Chúa là tác giả, tác phẩm là Kinh Thánh. Cho nên sự hà hơi là áp dụng cho Kinh Thánh chứ không phải là cho tác giả. Đức Chúa Trời thở ra hà hơi trở thành Kinh Thánh, tác phẩm là Kinh Thánh chứ không phải là Đức Chúa Trời hà hơi lên tác giả và tác giả viết ra Kinh Thánh. Và vì chỉ Kinh Thánh là được Đức Chúa Trời hà hơi mà thôi, chỉ Kinh Thánh là tác phẩm của Đức Chúa Trời mà thôi, nên không thể cộng thêm bất cứ điều gì khác, không thể để bất cứ điều gì khác song song ngang hàng với thẩm quyền của Kinh Thánh. Hơn nữa, vì Kinh Thánh đã được hoàn tất, tác phẩm sáng tạo đã được thành toàn, cho nên không thể thêm vào, cũng không thể bớt đi.
Quý thính giả vừa nghe xong bài số 10 trong loạt bài Phân biện đức tin và là phần 2 của bài học Chúa có còn mặc khải của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát hành trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đã học về phân biện đức tin trên tiêu chuẩn duy chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi. Đây là một trong năm cục trụ chính yếu để thẩm định thật sai. Hôm nay trong phần áp dụng, chúng ta sẽ đối chiếu nguyên tắc duy chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi với những lời tuyên bố mặc khải cũ mới để thẩm định đúng sai theo thước đo chính xác của lời Kinh Thánh mà Chúa đã ban cho Hội Thánh sử dụng để phân biện đức tin.
Hôm nay trong phần áp dụng của loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta tiếp tục dùng nguyên tắc Kinh Thánh đã học để đo lường phân biện những tôn giáo, giáo phái có liên hệ hay là có vẻ tương tự với đạo tin lành chính thống. Hôm nay chúng ta áp dụng nguyên tắc phân biện chỉ từ Kinh Thánh và từ Kinh Thánh mà thôi để xem xét giáo lý của giáo hội Mọt Môn hay là The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Chúng ta muốn thẩm định giáo lý của Giáo hội Mormon có thích hợp với lời Kinh Thánh và có đặt trên nền tảng Kinh Thánh mà thôi hay không. Và vì Kinh Thánh là nền tảng mặc khải của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Cho nên chúng ta cũng đề cập tới những giáo lý chính của Giáo hội Mormon liên hệ tới vấn đề cứu rỗi. Chúng ta định nghĩa tà giáo trong liên hệ với Kinh Thánh như sau. Tà giáo dùng Kinh Thánh và cộng thêm nguồn mặc khải khác có thẩm quyền ngang hàng song song với Kinh Thánh và cộng thêm sự giải nghĩa độc quyền của tổ chức giáo hội. Và chúng ta định nghĩa tà giáo trong liên hệ với lẽ đạo cứu rỗi là những phương pháp cứu rỗi không bởi đức tin mà thôi, không trong ân điển mà thôi, không qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Giáo hội Mọc Môn được thành lập bởi ông Joseph Smith Jr. trong khoảng thập niên 1820. Ông Joseph Smith sinh vào năm 1806 và năm 14 tuổi. Ông tuyên bố rằng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu hiện ra với ông trong một khải tượng, rằng tất cả hội thánh Chúa đã bị hư hoại sai trật và Chúa sẽ bắt đầu chương trình phục hồi hội thánh qua ông. Năm 17 tuổi, ông tuyên bố rằng có thiên sứ đã hiện ra và ban cho ông hai bản vàng về sự mặc khải mới. Năm 1944, ông Joseph Smith đã bị giết chết trong một trại giam ở tại tiểu bang Illinois. Ông được kế nghiệp bởi ông Brigham Young, là người hướng dẫn giáo hội và những tín hữu đến định cư ở tiểu bang Utah của nước Hoa Kỳ. Giáo hội Mọc Môn dạy rằng quyển sách Mọc Môn của ông Joseph Smith là sự mặc khải trực tiếp của Đức Chúa Trời và chính xác hơn là Kinh Thánh, và thẩm quyền ngang hàng hay là hơn Kinh Thánh. Dạy rằng trong vũ trụ có rất nhiều thần, và dạy rằng Đức Chúa Trời là người hành tinh từ hành tinh Calop, có thân thể và có thân sinh. Dạy rằng Đức Chúa Trời có vợ và có con thiêng liêng. Dạy rằng có rất nhiều các thần tương tự như Đức Chúa Trời. Dạy rằng ba ngôi không phải là một Đức Chúa Trời, nhưng là ba vị thần khác nhau. Dạy rằng Chúa Giê-xu là thể thọ tạo đầu tiên, là anh em của Sa-tan và anh em của tất cả mọi người. Dạy rằng Chúa Giê-xu không hiện hữu đời đời, chỉ là một thần giữa nhiều thần và không phải là Đức Chúa Trời, và là một của ba vị thần riêng biệt trong ba ngôi, không là một Đức Chúa Trời. Dạy rằng Chúa Giê-xu được sanh ra cách tự nhiên giữa Đức Chúa Cha và bà Mary, không sanh bởi phép lạ đồng trinh, không sanh bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Dạy rằng Chúa Giê-xu có lập gia đình và có con cái. Dạy rằng nếu không tin vào sự mặc khải qua Joseph Smith thì không có sự cứu rỗi. Dạy rằng công việc của Chúa Giê-xu không đủ để đem đến sự cứu rỗi, nhưng phải làm việc thiện, và việc thiện là điều cần thiết để được sự cứu rỗi. Dạy rằng huyết của con người được dùng để đem lại sự tha tội, cứu rỗi cho con người. Dạy rằng huyết Chúa Giê-xu không đủ quyền năng tha thứ. Dạy rằng con người có thể trở thành Đức Chúa Trời và trở thành một trong các thần. Dạy rằng sự tha tội được đặt trên điều kiện cá nhân phải tuân theo điều lệ của giáo hội. Như vậy, trên căn bản, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải là Kinh Thánh, và chỉ từ Kinh Thánh mà thôi, thì Giáo hội Mọc Môn đặt căn bản thẩm quyền và niềm tin trên nhiều nguồn cội gọi là mặc khải khác, cho nên là tà giáo không phải là chính giáo. Trên căn bản của sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, thì Giáo hội Mọc Môn rõ ràng là không tin điều này và khước từ lẽ đạo này, cho nên không phải là chính giáo mà là tà giáo. Và những tín hữu của Giáo hội Mọc Môn không phải là người Cơ Đốc, nhưng là đối tượng của sự rao giảng tin lành về lẽ đạo cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, trên thẩm quyền của Kinh Thánh và trên Kinh Thánh mà thôi. Các tín hữu của Giáo hội Mọc Môn, cũng như rất đông người trên thế giới với những tôn giáo khác nhau, là những người đang cần Chúa Cứu Thế Giê-xu và đang cần được cứu khỏi sự thành nộ ngày sau của Đức Chúa Trời.
Là tiếng nói êm êm, lời Thiên Chúa là khúc hát du con. Ôi lời Ngài ngày đêm chăm sóc con, chở che con trong từng giây phút. Lời Thiên Chúa là tiếng nói yêu thương, lời Thiên Chúa là bánh sống nuôi con. Ở trong Ngài lòng con luôn thỏa vui, suốt cuộc đời khắc ghi ơn Ngài. Giờ đây con xin dâng Chúa tiếng ca, hát tôn vinh danh Chúa muôn đời. Lòng con ngày đêm khăng khít với Ngài, cho dù cuộc sống có những đổi thay, Giêsu con luôn yêu Chúa thiết tha. Dẫn đưa con đi đến nước cha đời đời. Ngợi khen Chúa là Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Mong rằng chúng ta dầu có những ý kiến khác biệt cá nhân nhưng luôn đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi quyết định và suy nghĩ của mình. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hát suy tôn Chúa Cha muôn đời. Giờ đây con xin dâng Chúa tiếng ca, hát tôn vinh danh Chúa muôn đời. Lòng con ngày đêm khăng khít với cho dù cuộc sống có những đổi thay, Giêsu con luôn yêu Chúa thiết tha. Cả tâm linh chỉ trao cho Ngài. Nguyện xin Cha sống mãi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.